người ta bị búa đập trên đầu rồi. Vậy người ta, mà trong lúc người ta khốn quẩn như vậy đó, người ta bưng cái chảo nước sôi người ta uống. Mình nghe vô lý quá, kinh nói vô lý quá, nhưng sự thật nó vậy quý vị. Vì sao mà mình thiết lập cái mối quan hệ để mình có chồng, có con, có vợ, có con đây? Mà đến lúc là cái mối quan hệ nó gập ghềnh rồi đó, mình gây gỗ, mình chịu không nổi, bây giờ thắt cổ chết. Như vậy có phải là búa nó đập trên đầu không? Có phải roi quất trên đầu không? Đau đớn đến giường đó, bây giờ bưng luôn cái chảo nước sôi uống. Là quý vị treo cổ lên xà nhà mà chết á, thì cái địa ngục mở cửa cho mình rồi. Hoặc là mình bỏ thuốc chuột cho cái thằng chồng nó chết đi, thì địa ngục nó cũng mở cửa rồi. Có phải là bưng cái chảo nước sôi để uống không? Mà khi mình đọc kinh thì nghe nói vậy, mình nói làm gì có cái chuyện vô lý đó. Đã bị đánh đập, đã bị roi quất, đã bị quá khổ đau rồi, ai ngu gì bưng chảo nước sôi. Nhưng mà thiệt chúng sinh bưng chảo nước sôi để uống. Vì thấy rõ chưa? Cho nên cái khi mà mình đau khổ trong cái đời sống, mình bị con bỏ chét nó cắn á, mình không có chịu lấy cái giáo pháp, tức là cái thuốc của Đức Phật á, mình coi con bỏ chét ở đâu, bắt ra rồi xuất thuốc không, chạy mà bởi vì nó không biết đau cái chỗ nào, chỉ thấy là nó buồn quá, nó bực quá, nó chán ngán quá, nó không muốn nhìn mặt những người này nữa, thì ta phải ra đi. Con người ủ sầu trong cái đời sống của mình, con người bung ra, chàng buồn còn chốn thở than, thiếp buồn như ngọn nhang tàn thấp khuya. Cái người đàn bà đó phải chết trong cái đau khổ, trong cái cùng mòn của một cái đời sống gia đình. Còn người đàn ông á thì ra ngoài sao? Mượn cái chung rượu để mà giải sầu. Vì sao? Vì cái tâm họ muội lừa, cái tâm nó yếu đuối, phải mượn cái đó cho nó mạnh mẽ hơn đó. Bởi vì không dám nhìn cái con bỏ chét nó cắn ở chỗ nào, không dám nhìn cái vết thương ở chỗ nào, cho nên phải quên nó đi. Rồi từ đó đó, cái ly rượu ban đầu á nó trở thành cái ly nước sôi. Mà khi uống nó vô rồi đó, đến lúc mà nó thành ghiền rồi á, nó thành say rồi đó, thì không có một cái pháp bất thiện nào mà người đó có thể từ chối được. Bởi vì nó đã bị thống trị rồi, nó bị chỉ huy rồi, làm sao thoát ra được? Không thể thoát ra được. Cho nên á, chúng ta hãy nghe trong cái chú giải của về thâm tịnh đạo đó, ở chương 17 mục 43 trang 887 có nói cái vô minh như thế này. Vô minh là thấy cái không đáng được thấy và thông thấy cái đáng được thấy. Giờ tôi xin ghi cái này ra để cho quý vị thấy. Thanh tịnh đạo có nói là vô minh á, vô minh là thấy cái không đáng được thấy. Thấy cái không đáng được thấy là gì? Đó là cái thân, thân ác hành. Đó là cái ngữ ác hành. Đúng chưa? Đó là các pháp bất thiện, là cái không nên, không đáng được thấy, cái không nên nhập tâm. Thì cái này nè, tất cả phàm phu đều thấy. Thấy mà không biết, hoặc là nhập nó vô mà không biết. Tôi thí dụ như là tôi vẫn thường nói một câu rất là đơn giản vậy. Cái tâm phàm phu là gì? Hễ cái gì mình thích á thì lưu giữ vô, sở hữu vô, gần gũi thân thiết với nó và lấy nó làm của mình. Còn cái gì mình không thích á, đẩy ra, hoặc là làm cho nó tiêu tan đi, làm cho nó biến đi. Thì cái đó chính là mình đã thấy cái không đáng được thấy. Bởi vì sau khi mình dính vào trong cái tham á, mình dính vào trong cái sân á, thì cái thân ác hành à, cái ngữ ác hành luôn luôn có. Bởi vì khi mình tham mà mình không được thì mình phải nổi sân lên. Mình nổi sân lên thì mình phải la lối thôi. Mình lo lắng không được thì mình phải hành động thôi. Như vậy quý vị không, cái ngữ này, cái thân nó làm cái điều ác. Thậm chí người ta nói là nó tham cho đến đổi về đó, khi nó ăn đó, nó phải có cái tiêu chuẩn của nó. Nó không phải có cái giường mà, tức là nó phải có cái tiêu chuẩn nó sắp đặt ra. Như tôi nói, ăn một chén nước tương mà người ta dọn lên mà thiếu cái trái ớt, nước tương gì mà rót ra không có cái miếng ớt ăn sao ảnh. Quý vị thấy không? Cái lúc đó là gì? Cái mà mình đáng lẽ mình thấy cái điều đó ăn nó chỉ là cái ăn để nuôi sức khỏe thôi. Cái đáng thấy đó mình không thấy. Mình thấy không đáng thấy rồi mình thấy cái tiêu chai nước, chén nước tương của mình có tiêu chuẩn là phải có mấy cái lát ớt vô. Mà con nhỏ nó làm ở nhà, hoặc là con cái của mình á, nó không có nhớ tới cái ý của mình, nó không để vô là nó bực rồi. Là tôi nói chuyện hết sức là nhỏ nhặt để cho quý vị thấy rằng cái thân ác hành này nè, cái ngữ ác hành nè, cái nó là thường trực ở nó. Mình quyến nó vô mà mình thấy nó, mình thấy nó thường xuyên vậy á. Dùng cái chữ thấy đây thì nó tỉnh rồi, chứ thật ra mà nó ở thường trực với mình vậy đó, mà mình lấy nó làm bầu bạn. Mình la lên để cho người khác làm dưới mình, mà nó thỏa cái tâm tham của mình để mình có thể thọ hưởng. Và cái đó mình gọi là hạnh phúc mà. Còn nếu nó không dưới mình á thì phải dạt nó ra. Cho nên cái tham với cái sân nó đều đưa đến cái ngữ ác hành và cái thân ác hành. Nó nói lên cái lời nói độc ác, nó nói lên cái lời nói sái quấy, nó nói lên cái lời nói làm bất bình người khác, nó lên nói lên cái lời nói bức bách người khác. Và cái thân ác hành này nó có thể làm rất nhiều chuyện thô bạo, kể cả chuyện giết người ta chết. Cho nên quý vị thấy nó còn thô ác cho nữa, nó giết người ta chết rồi nó còn đủ can đảm nó cắt ra từng phần, nó không rướm tay. Những cái tội ác như thế là nó tô đậm ở trong cái tâm của người đó. Bởi vì sao? Cái vô minh bây giờ nó càng dày đặc hơn nữa. Cho nên trong Thanh Tịnh Đạo nói là thấy cái không đáng được thấy. Thật ra cái tham sân và si này nó ở ngay trong mình, và mình sử dụng nó hàng ngày. Mình sử dụng, mình nô lệ cho nó. Đó gọi là tâm phàm phu, và đó gọi là con đường tà đạo. À, chúng ta thử kiểm điểm coi mỗi ngày chúng ta đi trên con đường tà bao nhiêu lần. Cho nên mình đừng có nói ai là tà đạo hết, mình đây tà đạo hàng ngày có hết. Mình không chánh niệm là rơi vô tà đạo. Dẫu mình có học bao nhiêu pháp Phật, dẫu mình hành bao nhiêu, mà mình chỉ cần hở ra một tí là nó đã có mặt rồi. Mình đã thân thiết với nó biết bao nhiêu rồi, không biết. Nên cái vô minh là vậy, định nghĩa gọn là như vậy. Rồi là vô minh á, là không thấy cái đáng được thấy. Cái mà mình phải cần thấy đó là cái sự trong sạch. Cái sự trong sạch trong tâm, cái sự trong sạch đó thể hiện qua lời nói, cái sự trong sạch đó thể hiện qua hành động. Nói vắn tắt lại đó là nó là thân thiện hành và ngữ thiện hành. Cho nên trong cái rèn luyện tâm từ đó thì mình có vốn liếng là mình cũng phải rèn luyện cái mà ngữ thiện hành, tức là nói cái lời ái ngữ, nói cái lời nói mà làm cho người ta cảm thấy mát mẻ trong lòng, nói cái lời nói mà người ta cảm thấy là người ta sáng suốt tỉnh táo ra. Thì quý vị nhìn đây, đây là 12 cái tâm bất thiện đây, và cái này nó thuộc vào cái phần số 1 đó. Tức là thấy cái không đáng được thấy, kết bạn với cái không đáng được kết bạn thì nó đây. Nhưng mà tiếc thay đó, trong cái tâm phàm phu chúng ta nó lại là bạn bè, nó có mặt thường xuyên, chúng ta sống với nó và chúng ta đồng hóa với nó bằng cái chữ tôi. Làm thế nào mà khi quý vị giận nó, quý vị đừng nói tôi giận, quý vị nói tâm sân nó đang khống chế tôi đây, nó khống chế toàn bộ cái hoạt động của danh pháp và sắc pháp này. Chừng nào quý vị nhận định đúng như vậy đó thì quý vị mới điều trị được. Còn quý vị cứ nói là tôi giận quá, tôi tức quá, nó nói như vậy làm sao không tức được, nó nói như vậy làm sao không giận được, thì như vậy quý vị cứ dính vô đây nè, dính vô cái danh từ chế định này đây nè, thì quý vị mắc kẹt hoài không thể ra được. Quý vị phải thấy đây, nó đây, tâm sân đây, nước tiệm đây, nó kết hợp với si đây, nó đi với những cái sở hữu bất thiện ở đây, nó đi vô đây, nó thành ra một cái đoàn quân nè, nó khống chế toàn bộ để sao, để cho cái ngữ ác hành này nó hoạt động nè, cái thân ác hành này nó hoạt động. Không có cái lời nói ác nào, không có hành động ác nào mà cái tâm sân á nó không cùng với binh tướng của nó mà hoành hành. Khi nào quý vị bỏ được cái chữ này, khi mình thấy giận mình nói cái tâm sân rồi, tâm sân đang chiếm lĩnh đây, tâm sân với cái đám bất thiện của nó đang hoành hành đây, quý vị phải thấy rõ cái thực tướng nó như vậy. Và quý vị quan sát, quý vị thấy là tâm sân mọi người khác nhau, do cái sự quân tập ra mọi người tâm sân nó khác nhau. Mình phải thấy cái sân của mình, quý vị quan sát nó, quý vị sẽ thấy đầu tiên nó khống chế quý vị, nó khống chế không biết bao nhiêu lần. Mình quân tập hàng ngàn lần, trăm ngàn lần, một triệu ngàn lần, quý vị cứ quân tập đi, rồi nó sẽ giảm, nó giảm, giảm từ từ nó giảm thôi. Rồi đến lúc mà nó thành tựu đó, nó thành tựu ở bước đầu thôi chứ không phải hết, quý vị sẽ thấy bất ngờ. Và chẳng hạn như giờ mình thù cái người đó dữ lắm, mỗi lần mình nhớ tới là tức rồi, không có mặt người ta giận tức. Bưng chén cơm ăn mà cứ sực nhớ tới là nuốt không muốn vô, nó giận tới như vậy. Ngủ mà thấy nó là thấy ác mộng luôn. Nhưng mà khi quý vị quân tập, quý vị thấy lần lần đó, đến khi mà quý vị gặp mặt cái người đó, quý vị thấy bình thường, nó không khởi lên gì hết nữa. Quý vị mới thấy cái giá trị của cái chuyện mà chúng ta hủy bỏ này đi. Đây là một cái khái niệm, nó mang tính chất tục đế, chúng ta không có thấy được cái thực tánh. Chúng ta bám vô cái này bởi vì chúng ta si. Nhưng mà khi chúng ta thấy cái thực tánh đó, chúng ta nói tâm sân nó đang hoạt động, coi nó hoạt động sao, phải điều phục cái tâm sân này, phải đưa nó ra. Đây nó chỉ có 12 cái thôi, có 12 cái thôi quý vị. Nhưng mà ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, Atula, nó đều có khả năng dẫn chúng ta tới đó. Còn từ đây, cái tâm vô nhân này là thuộc về vô ký không nói rồi. Từ đây nè, mà trở đây quý vị thấy không, tâm thiện quá nhiều, sao mình không sử dụng, sao mình hằng ngày không có rèn luyện để cho 8 cái tâm thiện này nó khởi lên, sao mình hằng ngày không rèn luyện để cho các cái tâm thiền này nó khởi lên, tâm thiền này khởi lên, tâm thiền này khởi lên, sao không rèn luyện mà cứ phải chịu nô lệ để nó chiếm lĩnh và nó sai sử chúng ta. Cho nên cái tham sân si này nó trở thành một cái mà trong cái từ nhà Phật gọi là kiết sử. Kiết sử, kiết là nó kết lại, nó cấu kết lại, rồi nó sai khiến trở lại, nó sai khiến trở lại. Này nè, con có cái gì quý vị thương nó lắm chứ, mình rứt ruột mình đẻ nó ra mà, mình đâu có tiếc với nó gì. Mà thử coi quý vị khi quý vị xông ra đi, quý vị đánh nó như thế nào, quý vị chửi nó ra làm sao, quý vị đang làm cái gì đó, đang làm tổn thương nó. Như vậy quý vị thương nó là cái gì, quý vị yêu đó là cái gì, nó thuộc quý vị, tại sao quý vị tổn thương nó? Bởi vì quý vị đã bị cái tâm sân này nè, cái tâm sân mà từ nhiều kiếp rồi đó, nó đã kết chặt ở trong tâm quý vị. Và giờ này nó thành cái cục đá nè, mỗi lần á mà nó khởi lên một cái á, là nó đập trên đầu người ta, nó nhảy ra, chính là nó sai khiến. Cái tâm sân này nó kết là thành một cái sức mạnh, thành một cái khối. Và khi mà nó khởi lên trong tâm á, thì nó bắt đầu nó sai sử toàn bộ cái danh pháp và cái sắc pháp này á, làm thế nào để dùng cái đó nó mà dùi dập cái đối tượng, dùng cái đó mà xúc xỉm cái đối tượng, sỉ nhục người ta, sỉ nhổ người ta, nguyền rủa người ta, làm người ta phải đau đớn trong tâm, đánh đập người ta, giết người ta chết, hủy hoại cái mạng sống người ta, để thỏa mãn cái tâm tham. Nó đã thành một cái thứ kiết sử. Và cái suy như vậy, nếu mình không có tu tập, nếu mình không học giáo pháp, để cho cái suy đó nó mỏng đi, rồi mình phải hành để cho nó sáng ra. Bởi vì cái gì nè, vì chánh niệm được cái nó vừa mở ra nó khép lại, mở ra khép lại, mở ra khép lại, nhưng mà do mở ra khép lại nhiều lần á, nó mỏng đi. Rồi cái ánh sáng á, nó mới bắt đầu ở khi mà mình chánh niệm thích cao rồi đó, thì cái ánh sáng của cái minh á, của cái vô minh, của cái minh á, của sự sáng suốt á, của trí tuệ á, nó mới là cái sức mạnh của kim cương để mà nó cắt những cái phiền não, tất cả nó cắt những cái đau khổ mà do cái 12 cái tâm bất thiện này gây ra. Quý vị cứ xem lại đi, khi nào quý vị thấy rằng hằng ngày chúng ta đã kết bạn với ai thì chúng ta phải sợ hả? Chúng ta phải thấy là cho những người này ra đi sớm đi, để chúng ta kết bạn với cái tâm thiện đây. À, chúng ta tu thiền đây, chúng ta tu thiền đây, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thiền tuệ, chúng ta tu đây. Đây nè, quý vị còn rất là nhiều, từ cái khoảng này trở xuống đây có quá nhiều những cái nút bấm tốt đẹp mà chúng ta chỉ bấm những cái nút này thôi. Con đường tà đạo nó nằm đây quý vị, tà đạo nó nằm ở đây. À, cho nên mình làm cái gì mà mình thấy là cái tâm mình khởi lên cái hướng tham, tâm mình khởi lên cái hướng sân, mình biết đi đang đi trên con đường tà đạo đó. Nó lệch rồi, nó lệch rồi. Cái con đường này dẫn tới hạnh phúc mình không đi, mình đi lệch rồi. Con đường này dẫn xuống ác đạo, con đường này dẫn tới ngạ quỷ súc sanh Atula. Vậy mình đi đâu? Cho nên á, cái mà mình đáng được thấy là mình thấy ở đây cái gì? Làm thế nào quân tập cái tâm thiện đây? Làm thế nào quân tập cái tâm thiền thiện đây? Tâm thiền thiện đây, tâm thiền thiện đây. Làm nào quân tập? Cho nên cái tu theo đạo Phật là để mỗi ngày cái trí và cái tuệ của mình nó thêm sáng ra. Mà nhất là khi mình hành để mình thấy cái tham của mình chứ không phải của người khác là nó tham làm sao? Cái sân của mình nó sân làm sao? Mà khi quý vị thấy được cái đó rồi đó, ngay cái sát na mà mình trông thấy nó đã làm cho giảm xuống rồi. Mà chính như vậy đó, khi mình thấy nó mình điều phục nó thì chính mình là minh sư của mình. Người khác nói mình đâu có nghe, không bao giờ mình nghe lời người khác hết. Bởi vì mình có cái lý của mình. Cái lý đó là gì? Là do cái suy và cái sở hữu tưởng nó phối hợp lại, nó hoạt động, và nó tin rằng cái lý của nó là đúng. Cho nên nó trong cái si đó, quý vị cứ phân biệt cái si này. Si và cái tà kiến, cái si này nó làm duyên cho cái tà kiến. Nên mình không thấy, mình không thấy, mình biết, mình cố định trong cái suy nghĩ đó, rồi mình lấy cái suy nghĩ đó làm cái chuẩn mực, mà nó đã sai rồi, cho nên nó thành tà kiến. Không ai nói mình nghe. Chỉ khi quý vị ở trên con đường quý vị tu tập, quý vị học cái giáo pháp, quý vị hành, quý vị thấy rõ rằng cái suy của mình nó ra sao, cái sân của mình ra sao, mình thấy mình sợ quá là mình mới chuyển, mình mới thoát ra khỏi này. Mình mới thoát khỏi cái tà kiến này. Cái sát na mình thoát khỏi cái suy là sát na mình cũng thoát khỏi cái tà kiến đó. Để sao? Mình chuyển hóa cái tâm thức của mình. Cho nên khi quý vị nghe pháp á, cũng có thể giúp quý vị phần nào chuyển hóa cái tâm thức của mình. Nó ở một cái mức độ nào đó thôi, nó không thể hết những cái ô nhiễm của mình, nhưng nó có chuyển hóa. Cái lăng kính đó nó có chuyển. Nó chuyển để làm gì? Để mà mình đưa mình thoát khỏi cái đau khổ. Cho nên đừng tưởng rằng là cái giáo pháp là cái ngọn đèn nó soi lên trời. Nó soi trời đã vốn sáng rồi, soi lên nửa sáng nữa, nếu mà chở củi về rừng. Cái giáo pháp nó phải soi trong cái tâm tối của đời sống nội tâm của mình. Cái tâm tối đó chính là cái si. Mà những cái hang hốc nguy hiểm đó chính là cái tham sân, mình phải lọt vào trong cái hố đó. Đau khổ ngay trong kiếp này và đau khổ trong những kiếp tái sanh tới, không biết sẽ là cái hình dáng nào đây, nhưng nó cứ đau khổ. Như vậy tại sao giáo pháp này không soi lại đâu? Đức, như vậy thấy là Đức Phật không nói cái gì mà cái điều đó không giúp cho chúng ta soi sáng được tâm chúng ta. Cho nên những người hỏi kiến thức, hỏi gì chứ Đức Phật đó, là chết rồi Đức Phật về đâu có tồn tại, Đức Phật không có trả lời mà. Điều đó không có ích lợi gì trong cái chuyện mà mình đang đau khổ đây nè. Mỗi người có một cái tâm sự, mỗi người trong cái đời sống mình có những cái uẩn khúc riêng. Làm sao cái giáo pháp đó soi vào trong cái ẩn khúc của cái đời sống mình à, để tự mình á bắt cái con bọ chét đó ra, để cho nó mình không có bị nó cắn nữa, mình không có chạy đầu này, không có chạy đầu kia, không có điên cuồng nữa, không có táo tác nữa. Thì đó chính là cái giáo pháp, là cái ánh sáng. Ánh sáng của giáo pháp là cái ánh sáng của cái trí tuệ, thấy rõ được cái thực tánh của giảng pháp. Cái ánh sáng của cái chân lý này nè, mới giúp cho quý vị đó thoát ra khỏi cái con đường ác đạo mà thôi. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu được trong cái phần mà thanh tịnh đạo đã giảng như vậy. Thanh tịnh đạo còn giảng nhiều lắm, nhưng mà cái phần này đó là tôi chỉ xin nói qua thôi. Rồi có dịp học tới những cái phần khác hơn á thì xin phép trở lại mới giảng được cái này. Chứ giờ nói nữa thì quý vị sẽ thấy rất là khó khăn. Tôi xin đọc tiếp cái phần này. Lại nữa, vô minh làm cho không thấy được ý nghĩa của uẩn là nhóm họp, của xứ là tác động, của giới là trống rỗng, của căn là sự ưu thắng, của đế là sự chắc thật. Đó gọi là vô minh. Lại nữa, vô minh làm cho không biết bốn ý nghĩa của khổ là bức bách, hữu duy, là bốc cháy, là biến đổi. Vô minh đẩy hữu tình đi tới trong dòng luân chuyển qua đủ các loại sanh thú, hữu thức trú và hữu tình cư, nên gọi là vô minh. Lại nữa, gọi là vô minh vì nó che đậy các căn vật lý và đối tượng của nhãn thức, duyên sinh và các pháp duyên sinh. Như vậy là thanh tịnh đạo đó còn giảng những phần sau rất là cao, rất là sâu. Bây giờ tôi chưa có thể giảng cái phần này được. Cái khi mà giảng đến tứ đế thì sẽ nói rõ cái này. Dặn đến cái pháp duyên sinh thì mới nói rõ, vì nó sẽ đi tuần tự. Tôi sẽ trở lại cái câu này thì quý vị mới thể hiểu được. Chứ còn bây giờ giảng khơi khơi một mình nó không, nói quý vị sẽ không có hình dung nó ra được. Bây giờ cũng trong thanh tịnh đạo mới nói một cái khía cạnh nữa mà nãy tôi có giảng rồi. Bây giờ chỉ đọc nguyên trong cái phần đó để cho quý vị thấy thôi. Cũng trong thanh tịnh đạo đó, cái trang 886 có nói này: vô minh là một cái nhân nổi bật của nghiệp đưa đến ác thú. Nhân nổi bật đưa đến ác thú, tức là ác thú, thú đây là cái chỗ mà mình tái sanh đó. Ác thú tức là bốn cái đường ác đạo, tức là súc sanh, ngạ quỷ, atula, gì đó quên rồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Thì vô minh là cái nhân nổi bật của nghiệp mà đưa đến bốn cái đường ác đạo đó. Tại sao? Cũng như khi một con bò cái sắp bị giết, phải chịu cái khổ của lửa đốt và roi quất, và trong khi điên dại vì đau đớn, nó uống cả nước sôi, mặc dù nước đó không đem lại giải khát mà còn làm hại cho nó. Cũng vậy, kẻ phàm phu bị vô minh tóm lấy nên làm những nghiệp ác đủ loại như sát sinh vân vân, những nghiệp đưa đến ác thú, mặc dù nghiệp ái không đem lại hạnh phúc mà còn ném kẻ ấy vào cõi dữ. Có một cái bài đó trên báo mà nó kể một cái câu chuyện cũng giống như là trong cái phần thanh tịnh đạo nói đây, là hai cô cậu đã quen nhau. Thì đến khi cái cô này có thai thì cô đến, cô mới nói anh này thôi bây giờ cưới đi. Thì anh này nghe có thai sợ quá, muốn bỏ cô này mà không biết làm sao. Thì hai bên mới nói qua nói lại, thì cuối cùng đó là coi như là cậu này là muốn cắt đứt mà. Cho nên cậu này mới xô cô này té ngã. Thì không may là cô này cô chết. Thì cậu này cũng sợ quá, thì cậu mới đem xác cô này, cậu mới chôn ở một cái khu vực gần bên đó. Thì sau đó cậu này bỏ cái xí nghiệp đó, cậu ra đi. Thì chú cô này được loan báo là mất tích. Thì cậu đi như vậy là sau đó cô học ra kỹ sư, rồi cậu đi làm việc. Vậy mà 15 năm sau đó, người ta khám phá ra cái này là bởi vì có một cái nơi ta lại ta mua đất, người ta bắt đầu người ta mới đào đất, người ta làm móng gì đó, thì người ta thấy một cái xác chết. thì có một số hiện vật nó còn nguyên, cho nên là người ta mới nhớ ra có người mất tích. Thì cái gia đình của cô đó mới nhận ra. Nhận ra thì có một cái chuyện tình cờ vậy mới khám phá được thủ phạm. Là có ông sư trong chùa đó, ông mới nói rằng là có hồi đó có một cái người đó là lên chùa đó là tụng kinh cầu siêu cho một cái cô gái mang thai mà là vì tai nạn mà chết rồi. Hai mẹ con của cái cậu đó lên cầu siêu. Thì do cái manh mối đó mà người ta tìm ra, người ta bắt lại cậu này, thì cậu này mới kể hết tất cả những cái chuyện đã xảy ra. Thì quý vị thấy không, cái tà dâm, cái mối quan hệ giữa nam nữ đi đến tà dâm. Bởi đầu tiên á, nó phạm cái giới đầu tiên á, là cái giới đầu tiên là tà dâm. Nhưng mà trong cái tà dâm á, nó có cái trộm cắp ở trong đó. Cái trộm cắp là sao? Là vì cái người con gái mà chưa có gia đình á, thì nó là có cái quyền của cha mẹ trong đó. Cái người con trai chưa vợ thì có cái quyền của cha mẹ. Vậy thì khi hai người mà sống cái đời sống như là vợ chồng á, thì có xin phép cha mẹ không? Mà nếu mình không có được phép của cha mẹ đôi bên á, đó là cái sự trộm cắp. Trộm cắp thì nó đưa đến cái tà dâm. Tà dâm bây giờ mang cái thai rồi, thì bây giờ cái cậu này nó giải quyết không có ổn thỏa vấn đề, thì đưa đến cái chết của người này, là giết cả hai mẹ con luôn. Thì như vậy quý vị thấy ông trốn được luật pháp 15 năm. Nhưng mà trong tâm cậu đâu trốn được. Bằng cớ là sau khi chôn cái cô này xong á, thì cậu đi lên chùa về nói thật với mẹ và hai mẹ con lên chùa để cầu siêu. Như vậy chứng tỏ rằng cái hối ở trong tâm của cậu này á, là nó diễn ra liên tục. 15 năm sau cậu đã thành danh rồi, không biết vợ con chưa không nghe nói. Nhưng mà cái vụ án này khui trở lại, và bây giờ là cuộc đời tù tội. Nhưng nó không ngừng ở chỗ đó. Bởi vì phạm cái tội này nè, giết một lần hai mạng người, coi như ngũ giới là phạm, không thiếu gì hết trơn này. Không biết có uống rượu không biết, nhưng mà si rồi bảo đảm có rồi. Thì như vậy quý vị thấy không, khi người ta giải quyết cái mà cô cậu này vướng mắc là gì, cậu không muốn cưới cô này làm vợ, cậu không muốn có con với cô này. Nhưng mà cậu không giải quyết bằng cái tâm tự, cậu cũng không có cái cách rút lui khỏi cái mối quan hệ mà cậu đã từng thiết lập một cách nồng nàn, và cậu đã giải quyết bằng cái tâm sân. Vậy vậy là đưa đến cái chết. Có phải là bưng cái chảo nước sôi để uống không? Quý vị thấy chí phèo không? Một cái thoáng mà thiện khởi lên là muốn có một cái đời sống, muốn thiết lập cái mối quan hệ tốt đẹp trong cái tình người với thị nở. Bởi vì anh ta quá cô đơn trong cái cuộc đời, anh ta quá đau khổ trong cái đời sống này, anh ta muốn có một cái đời sống bình thường như những người khác. Anh ta cũng muốn sống bình yên vậy, nhưng nó chỉ lé lên thôi. Và để giải quyết cái đó là anh ta uống tới hai chảo nước sôi, là giết bá kiến và tự sát. Vì thấy cái cơn si chứ, si mà nó khởi lên á, thì nó giải quyết cái vấn đề đó sai lầm và chống danh, và như vậy đưa đến cái hậu quả là bốn cái đường ác đạo đó mình có mặt ở đâu. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần cũng trong chánh tạng. Trong chánh tạng này là ở cái bộ pháp tụ, bộ pháp tụ trang 280 có nói về si. Thế nào là si? Thì trong này á, nếu mà nói chi tiết ra là nói tới 31 điểm, nhưng mà nói gọn lại nó là 8 điểm. 8 điểm đầu tiên á, thế nào là si? Si là không hiểu sự khổ, không hiểu tập khởi của khổ, không hiểu diệt khổ, không hiểu pháp hành đưa đến diệt khổ, không hiểu quá khứ, không hiểu vị lai, không hiểu quá khứ vị lai, không hiểu các pháp duyên tánh liên quan đến tương sinh. Bây giờ xin nói cái này chút xíu. Khi mà định nghĩa về vô minh đó, thì định nghĩa rất là gọn. Trong kinh định nghĩa vô minh là không biết tứ đế. Chỉ định nghĩa đơn giản thôi, vô minh là không biết tứ đế. Còn cái phần nãy mình nói là trong Thanh Tịnh Độ nói, cái này trong kinh nói vô minh là không biết tứ đế. Nhưng mà trong Di Diệu Pháp á, nếu mà nói cho đầy đủ á, là nó có tất cả là 31 điểm, nhưng mà nói gọn lại nó có 8. Có 8. Nếu mà nói đầy đủ là nó 31. 8 là gì? Cái thứ nhất á, nói gọn đó là tứ đế. Tứ đế cho nên hồi nãy trong cái phần này tôi đọc có nói là không hiểu sự khổ. Không hiểu từ tập khởi. Tập khởi của khổ. Không hiểu diệt khổ. Không hiểu pháp hành đưa đến diệt khổ. Đây là coi như 4 rồi đấy. Bây giờ tới cái thứ 5. 1, 2, 3, 4. Cái thứ 5. Cái thứ 5 đó là không biết quá khứ. Quá khứ. Cái thứ 6 là không biết vị lai. Cái thứ 7 là không biết quá khứ vị lai. Cái thứ 8 này thuộc về lý duyên sinh nè. Các pháp duyên tánh liên quan tương sinh. Các pháp duyên tánh liên quan tương sinh. Ở đây tức là thập nhị nhân duyên đây. Nếu mà nói gọn là 8 điểm. Bây giờ xin nói đầy đủ 31 điểm. Để rồi chúng ta trở lại 8 cái phần đầu. Như vậy tôi xin tiếp tục cho nó hết 31 điểm. Pháp nào như vậy là sự không biết, sự không thấy, sự không lãnh hội, sự không liễu ngộ, sự không thực chứng, sự không thông suốt, sự không nhiếp thu, sự không thấm nhuần, sự không xét đoán, sự không phản quan. Phản quan đó là tự mình quan sát về mình đó. Sự không phản tỉnh, tức là tự mình soi sáng và thức tỉnh lại. Là sự thiếu trí, sự khờ khạo, sự không tỉnh giác, là si, si mê, si ám, là vô minh bậc, vô minh phối, vô minh tùy miên, vô minh xâm nhập, vô minh then chốt. Si là căn bất thiện, đấy gọi là si. Như vậy trong chánh tạng á, khi mà định nghĩa về chữ si á, nói đến là 31 điểm. Và cái này chỉ khi nào quý vị mà đi pháp hành thật sâu đó thì mới nói từ cái điểm mà thứ 9 trở đi mới có thể là khai triển sâu được. Còn nếu không chúng ta nói tới 8 cái điểm này trước. Chúng ta nói cái 8 cái điểm này bởi vì 8 điểm này là gần gũi với chúng ta. Thứ nhất nói về cái tứ đế là cái sự khổ. Thì khi mà nói về cái sự khổ đó thì chúng sinh vì si cho nên không thấy rằng là cái danh pháp, cái sắc pháp, không thấy cái danh pháp, cái sắc pháp này đó là khổ. Mà kể cả cái danh pháp, sắc pháp trong tam giới nè, tức là ở đây là dục giới nè, sắc giới nè, vô sắc giới nè, thì cái danh pháp và cái sắc pháp mà trong tam giới này đó là đều đưa đến cái sự khổ cả. Đưa đến khổ. Cái này để khi mà học tới cái phần tứ đế đó thì chúng ta sẽ triển khai cái này rõ hơn lên. Nhưng mà hãy chúng sinh mà có mặt trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà vô sắc giới thì nó không có cái sắc pháp, nó không có sắc pháp, nó chỉ có danh pháp thôi. Thì nếu có danh thì khổ vì danh, có sắc thì khổ vì sắc, có danh pháp thì khổ, có danh sắc thì khổ vì danh sắc. Bởi vì sao? Danh pháp và sắc pháp đều là pháp hữu vi, cho nên không có một cái linh hồn nào gọi là trường tồn hết, không có cái tâm nào gọi là cái tâm bất diệt cả, không có. Tất cả đều sinh diệt, nó sống trong một sát na. Và một cái sát na của một tâm á, như tôi vẫn thường nói quý vị đó, đã giảng nhiều lần rồi, đây là mình coi như một sát na này. Thì một cái tâm dẫu trong một cái sát na, nó cũng có cái tứ tướng của nó đầy đủ, tức là nó có sinh, sinh tướng, dị, sinh tiếng, dị diệt, tức là nó có sinh ra, nó có cái phát triển, nó có biến đổi và nó có sự biến mất. Nhưng mà vì nó quá nhanh cho nên á là người ta đã gộp hai cái tiếng và dị này đó thành ra cái chữ trụ. Như vậy trong một cái sát na của một tâm á, nó có là coi như mình gọi là ba tiểu sát na. Nó có tiểu sát na sanh, tiểu sát na trụ và tiểu sát na diệt. Nó có đủ ba cái đó. Nhưng mà rồi để gọn hơn nữa đó thì người ta bỏ cái này đi, bởi vì nó nhanh quá cho nên người ta mới nói là có sinh diệt, sinh diệt. Nó có đầy đủ cái này đó. Thì như vậy ngay cái danh pháp, tức là tâm, các tâm của mình nó đều sanh diệt. Sắc pháp này đây nó cũng sanh diệt, nó sanh diệt tính theo sắc này. Như vậy có cái gì bền vững đâu, có cái gì bền vững đâu mà mình nói cái người mà mình gặp hồi đầu tiên á, cho đến khi kết hôn rồi, cho đến khi cái đời sống bây giờ diễn ra, sao nó thay đổi nhiều quá vậy, nó không như ý mình muốn vậy. Lúc đầu mình thấy nó vô cái chuẩn mình nhiều quá, mà càng ngày nó ra cái chuẩn mà nó vẫn ra, nó còn đối ngược lại vậy. Sao kỳ vậy? Tôi lầm á, sao vậy? Tôi cũng kỹ lắm mà sao giờ thấy lầm quá vậy nè. Đâu có lầm, không có lầm, không có ai lầm ai hết trơn. Chỉ có mình lầm mình thôi. Mình không thấy rõ là mình muốn gì, mình không thấy rõ là mình đang đến với người ta bằng cái gì thôi. Mình lầm mình mà người ta lầm người ta, rồi hai bên lầm nhau. Cái đau khổ là nó nằm ở chỗ đó thôi. Vậy bởi vì sao mình không thấy cái thực tâm của nó? Là danh pháp hay sắc pháp nó đều sinh diệt hết, nó sinh diệt trong từng sát na, nó sinh diệt cực kỳ nhanh. Và mình bám vào trong đó, mình cho nó tồn tại. Mình cứ nghĩ cái người thanh niên hồi mình gặp 25 tuổi đó, cái cô gái mình gặp 20 tuổi đó, bây giờ về sống với nhau đó, sanh cho một đàn con rồi à, bây giờ năm nay đó là coi như mình 50 tuổi nè, người này là 40 tuổi rồi, hay là người này 70 tuổi nè, người này nó 60 chẳng hạn, không thấy nó đang trên con đường gì đây. Và trong cái quá trình mà chung sống á, mình đã giúp đỡ nhau á, để những cái thiện này phát sanh, hay là nó phát sanh cái này nhiều nhất. Nếu mà nó cứ liên tục phát sanh những cái tâm bất thiện này đó thì địa ngục đâu có ở đâu xa. Địa ngục nó ở trong cái không khí mà mình đã tạo ra đây. Thì như vậy mình chỉ không có lầm lạc cái người bạn đời của mình đó, hoặc là mình không có hiểu sai con cái mình đó, chỉ khi nào nơi tâm quý vị đó phát sinh những cái tâm thiện này đây. Và quý vị làm cho cái người chung sống của mình á cũng khởi lên những cái tâm thiện đó thì không có ai lầm ai hết. Bởi vì bản thân mình không có lầm mình. Và người khác á là khi mà phối hợp với mình á là người ta cũng phối hợp bằng cái tâm thiện như vậy. Thì cái gia đình nó an vui bởi bản thân mình an vui. Nó có lầm được. Nhưng mà nếu mình không hiểu đó, mình cứ cố định người ta trong cái khung của mình. Mình cứ nay á là kéo cái chân ta dài một chút, mai á là bóp cái mình của người ta trở vô, mốt thì mình dẹo lại cái kiểu khác. Nên hồi tôi còn trẻ đó, là coi như là đi chơi sinh hoạt chung á, nó có một cái trò chơi mà nó tạo cho tôi một cái ấn tượng rất là lâu dài, là cái trò chơi tạc tượng. Ví dụ như tôi là cái người bị tạc tượng, tôi đứng đây thì quý vị ở dưới lên, mấy người này mới nói bây giờ cái tay phải để lên giày, cái đó đang phải về, cái chân phải chạm ra về chẳng hạn, rồi người khác lên nó sửa lại, sửa làm sao mà nó cầu kỳ, nó lắc léo chừng nào hay chừng đó. Rồi cuối cùng mọi người mới vỗ tay, à, mới nói rằng cái tượng này coi như là hạng nhất rồi, mỹ thuật nhất á. Thì cái người sau cùng á thì mới nói rằng như vậy anh lên anh tạc cái tượng y chang vậy cho tôi. Thì cái ấn tượng đó là gì? Là cái khi mà mình đối xử với người ta bằng cái tâm tham, mình uống người ta theo cái tâm tham của mình đó, thì rồi mình sẽ thành cái đó chứ. Bởi vì người ta cũng uống mình theo cái tâm tham người ta, thì người ta cũng tạc mình cái tượng y như vậy thôi. Nếu mình đòi hỏi người chồng mình những cái tiêu chuẩn này, thì người chồng cũng đòi hỏi là người vợ những tiêu chuẩn này. Mình đòi hỏi người con mình những tiêu chuẩn này, thì con nó đòi hỏi cha mẹ phải giữ những chuẩn mực này. Và khi những chuẩn mực đó không phù hợp nhau thì nó phát sinh ra sự đau khổ. Còn khi quý vị thấy vậy á, quý vị hiểu rồi, thân này sanh diệt, tâm này sanh diệt, cái hồi nó mạnh khỏe thì nó nghĩ khác, cái hồi nó vui vẻ, cái tâm thiện nó phát lên nó nghĩ khác, mà cái hồi á cái tâm ma quỷ của nó khởi lên thì nó nghĩ khác. Cái điều quan trọng làm sao mình thấy cái tâm ma quỷ nó khởi lên thì mình làm sao cho cái tâm ma quỷ đó nó hạ xuống. Thì tự cái người đó, khi cái tâm ma quỷ của họ biến mất rồi, cái tham sân của họ biến mất rồi, thì tất nhiên cái thiện của họ khởi lên, thì mọi sự gì không nói nó cũng thành tốt đẹp. Đó là cái điều chúng ta không để ý. Khi nào chúng ta hiểu rằng là cái sự khổ nó phát sinh đó, là bởi vì cái danh pháp sắc pháp này nè, là nó, là nó luôn luôn nó tạo ra cái khổ. Xin nói một câu nữa nha. Tập khởi của khổ, tập khởi của khổ á, thì có nói thế này, là vì trong cái si mê người ta không biết rằng cái tham ái, cái tham ái là cái đầu mối đưa đến cái khổ. Ai cũng nghĩ rằng á, tham không bao giờ khổ hết, nhưng chính tham là cái gốc dẫn tới sân, tham là cái gốc dẫn tới sự đau khổ. Nói là cái gốc là không đúng, nhưng mà nó là cái nền, nó là cái nền để nó sanh ra sự đau khổ. Bởi vì tôi xin nhắc lại một lần nữa, là cái tham đó là giống mình có cái giường tiêu chuẩn của ông thần. Mình muốn người khác phải như thế này, mình đưa người ta vô cái khung đó. Khi mình muốn cái điều đó không được là mình tức. Cho nên khi mà mình đòi hỏi một cái gì đó, cái đó không được đáp ứng là mình đau khổ. Cái tham ái này nó là cái nguồn gốc của đau khổ. Quý vị thử xem lại mình đi, quý vị thử xem xét lại, coi lại đi, thì quý vị sẽ thấy rõ rằng đó, quý vị đau khổ tại sao. Mình bỏ bớt cái chữ muốn này đi, mình làm cho nó giảm nhẹ xuống cái. Hoặc là mình muốn, mà muốn trong cái bất thiện hay muốn trong cái thiện, thì mình phải xem xét lại. Và cái cường độ mà mình muốn đó, nó tới đâu. Bởi vì cường độ mình muốn cao chừng nào đó, thì mình bức bách cái đối tượng chừng đó. Và như vậy càng bức bách thì càng tạo ra sự xung đột. Cho nên nó đau khổ nó phát sinh từ cái nền tham ái này đưa đến cái khổ. Tôi xin lỗi quý vị, bữa nay trễ quá. Xin lỗi quý vị.
Đem công đức này